Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Những nội dung sau sẽ có trong chương trình hôm nay.
Đình chỉ hoạt động của Lương Văn Tường và tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại số nhà 359, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên.
Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Thanh Hóa vừa triệt phá thành công đường dây buôn bán ma túy từ Lào về Việt Nam.
Nhiều bé gái dùng điện thoại lên mạng kết nối, làm quen bạn bè và bị xâm hại tình dục. Các ông bố bà mẹ cần quan tâm quản lý con cái tốt hơn.
Mục tìm hiểu pháp luật ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung tiếp theo của Luật An toàn thực phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, với thủ đoạn tuyên truyền mê tín dị đoan dưới cái tên Hội Thánh của Đức Chúa Trời, Lương Văn Tường sinh năm 1986, quê quán tại xã Yên Thế, Bắc Giang, đã nhiều lần bị cơ quan chức năng lập biên bản yêu cầu chấm dứt hoạt động tuyên truyền mê tín dị đoan trái phép. Tuy nhiên, Tường vẫn chống đối. Mới đây, các ban ngành chức năng đã tăng cường các biện pháp ngăn chặn.
Trong nhiều biên bản được chính quyền phường Tân Lập và các cơ quan chức năng của thành phố lập, Lương Văn Tường đều thừa nhận hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan của mình nhưng luôn tỏ ra chống đối, cố tình tiếp tục tụ tập đông người sinh hoạt tôn giáo trái phép gây mất an ninh trật tự. Lương Văn Tường và một số thân tín đã dùng nhiều lời lẽ mê tín dị đoan để hù dọa, lôi kéo nhiều người tham gia cũng như để giữ chân những người này. Nhiều người dân đã bỏ việc, bỏ học, thậm chí mang theo cả con và cháu nhỏ đến số nhà 359, tổ 4, phường Tân Lập để nghe Lương Văn Tường tuyên truyền mê tín dị đoan. U mê tin theo một cách tuyệt đối đã làm cho cuộc sống của nhiều gia đình có người thân theo tổ chức này bị đảo lộn. Bà Phạm Thị Phòng, tổ 1, phường Tân Lập là một nạn nhân từng bị dụ dỗ tham gia vào tổ chức tự xưng này nhưng đã rút ra được, bức xúc nói.
Là vận động tôi là bà... Con bà đang ốm như thế thì bà vào đi, vào ấy là để trời cứu cho con bà khỏi bệnh. Thế nhưng mà cuối cùng con tôi vẫn chết. Thế con tôi chết thì lại bảo rằng là nếu mà bà không vào chỗ Đức Chúa Trời này ấy, thì là con cả nhà bà còn bị vận hạn nhiều hơn nữa. Thế tôi nghĩ tôi tức quá, tôi bảo thôi cô đi ra khỏi nhà tôi đuổi ra khỏi nhà tôi. Vận động bố nào, ảnh hưởng tất cả mọi người.
Trước thực trạng trên, mới đây các cơ quan chức năng của thành phố Thái Nguyên đã đình chỉ hoạt động của Lương Văn Tường và tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại số nhà 359. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng có công văn số 1581 yêu cầu các ban ngành đoàn thể, chính quyền phường xã và công an thành phố Thái Nguyên tăng cường các biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật đối với việc tụ tập đông người để tuyên truyền mê tín dị đoan do Lương Văn Tường tổ chức dưới danh nghĩa là tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thấy được thủ đoạn tuyên truyền mê tín dị đoan của Tường để không tham gia gây mất trật tự trị an tại các địa phương.
Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Thanh Hóa vừa triệt phá thành công đường dây buôn bán ma túy từ Lào về Việt Nam, thu giữ 5.600 viên hồng phiến. Vào 15 giờ ngày 30 tháng 10, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang hai đối tượng Nguyễn Ngọc Đức sinh năm 1995 và Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1986 đều ở xã Ngọc Phụ, huyện Thường Xuân đang bán ma túy. Khám xét tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 5.600 viên ma túy tổng hợp, tức hồng phiến, được đựng trong 28 gói cùng nhiều tăng vật liên quan. Hai đối tượng trên đã khai nhận là mắt xích trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp xuyên quốc gia từ Lào vào Thanh Hóa, tiêu thụ với số lượng ma túy lớn. Chuyên án này đã được lực lượng cảnh sát điều tra mật phục theo dõi trong một thời gian dài. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự hai đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai liên tiếp nhiều vụ bé gái bị xâm hại tình dục khi quen bạn trai trên mạng xã hội, khiến cơ quan chức năng phải lên tiếng cảnh báo.
Ngày 25 tháng 10, Công an huyện Trảng Bom, Đồng Nai cho biết đang củng cố hồ sơ và điều tra làm rõ hành vi giao cấu với trẻ em đối với CNJ, 22 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Trước đó, Công an huyện Trảng Bom nhận được đơn tố cáo của một người dân ở huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, tố cáo chờ đã dụ dỗ và xâm hại con gái mình là cháu LTHN, 14 tuổi. Từ đơn tố cáo ngày 20 tháng 10, Công an huyện Trảng Bom đã kiểm tra phòng trọ tại ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, phát hiện chờ đang ở với cháu N. Bước đầu chờ khai nhận quen cháu LTHN qua mạng xã hội. Từ ngày 22 tháng 8 đến nay, cháu N bỏ nhà đi sống chung với chờ và quan hệ tình dục với nhau. Trước đó, ngày 19 tháng 10, Công an xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai cũng đã bàn giao hồ sơ cùng Nguyễn Duy Phờ, 20 tuổi, ngụ Cam Ranh, Khánh Hòa, cho Công an phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thụ lý theo thẩm quyền. Phờ là nghi can bị tố cáo xâm hại tình dục đối với cháu TTMH, 14 tuổi, tạm trú cùng gia đình trên địa bàn xã Bắc Sơn. Trước đó, ngày 17 tháng 10, Công an xã Bắc Sơn cũng đã nhận đơn tố cáo của bà QTTH, tạm trú ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, về việc cô con gái 14 tuổi bỏ nhà, chung sống với một bạn trai mới quen qua mạng. Do hoàn cảnh kinh tế ở quê khó khăn, nên chị Hát dắt đứa con 14 tuổi lên ở trọ tại xã Bắc Sơn, xin làm công nhân trong khu công nghiệp Sông Mây. Vì phải tăng ca thường xuyên nên chị Hát ít có thời gian để gần gũi con. Trong một lần làm quen trên Facebook, con gái chị đã quen với một người tên là NDV rồi bị dụ dỗ bỏ nhà lên Thủ Đức ở trọ cùng với người này. Cả hai đã quan hệ tình dục với nhau. Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Công an huyện Trảng Bom, Đồng Nai cho biết, những vụ việc trên là một trong số những vụ mới nhất mà cơ quan công an đã tiếp nhận. Tất cả vụ việc đều có điểm chung là các bé gái độ tuổi từ 12 đến 16 tuổi lên mạng kết bạn với bạn trai, rồi sau đó bị xâm hại tình dục. Theo Thượng tá Hải, tình trạng bé gái bị xâm hại tình dục do quen trên mạng xã hội diễn biến khá phức tạp. Nhiều gia đình thấy con gái mình bỗng dưng mất tích, tìm kiếm khắp nơi không thấy nên trình báo cơ quan công an. Khi công an vào cuộc điều tra thì mới phát hiện cháu gái không bị mất tích mà bỏ nhà đi với bạn trai quen trên mạng xã hội. Một số gia đình sau khi phát hiện sự việc đã có nhiều biện pháp để quản lý con nhưng không được. Thậm chí có gia đình còn xích con không cho đi, thế nhưng một thời gian con họ cũng tìm cơ hội tiếp tục bỏ nhà. Để những chuyện đau lòng như trên xảy ra là do có phần lỗi của gia đình đã không quan tâm quản lý con cái tốt. Một số gia đình từ quê lên làm công nhân ở các khu công nghiệp, tăng ca tối mặt nên chẳng biết đến diễn biến tâm sinh lý của con. Để phòng chống, Công an huyện Trảng Bom đã lồng ghép vấn đề trên trong các buổi tuyên truyền tại các khu dân cư nhằm cảnh báo cho người dân biết và có biện pháp quản lý đối với con cái.
Dù xa xôi nhớ ngày trong môi nghe tình quê hương gọi mãi trong trân gợi tình quê đậm đà, lời ru con tiếng vòng đông đưa, ai chờ ai thương dòng nước vu buồn. Trăm năm nuôi tình khôn lớn, quê hương là sữa mẹ đời con, ruộng lúa nương dâu chân tình quê dạt dào, à ơi câu hò ca dao như lời mẹ ru từ lúc ban đầu. Ô chỉ dâu thương những con đò bên hàng dừa xanh, thương nhiều chiếc áo ba ba kêu kiệt gần lúa lúc tan chờ chiều, bên mái chân nghèo nghe bìm bìm kêu nước lớn nước sông, thương đêm trăng rằm soi lối âm thanh vòng giá gạo chảy đôi, đẹp lắm quê hương thôn trăng tuyệt vời, câu hát thay lời tình quê ngọt nhớ lại trong môi, nghe tình quê hương gọi mãi trong đời, dù xa xôi nhớ lại trong môi, nghe tình quê hương gọi mãi trong đời.
Mục tìm hiểu pháp luật. Những nội dung tiếp theo của luật an toàn thực phẩm.
Chương 7. Quảng cáo ghi nhãn thực phẩm. Điều 43. Quảng cáo thực phẩm. 1. Việc quảng cáo thực phẩm do tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm hoặc người kinh doanh dịch vụ quảng cáo thực hiện theo quy định của pháp luật về quảng cáo. 2. Trước khi đăng ký quảng cáo, tổ chức cá nhân có thực phẩm cần quảng cáo phải gửi hồ sơ tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để xác nhận nội dung quảng cáo. 3. Người phát hành quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, tổ chức cá nhân có thực phẩm quảng cáo chỉ được tiến hành quảng cáo khi đã được thẩm định nội dung và chỉ được quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể loại thực phẩm phải đăng ký quảng cáo, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo, thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
Điều 44. Ghi nhãn thực phẩm. 1. Tổ chức cá nhân sản xuất nhập khẩu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm tại Việt Nam phải thực hiện việc ghi nhãn thực phẩm theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa. Đối với thời hạn sử dụng thực phẩm thể hiện trên nhãn thì tùy theo loại sản phẩm được ghi là hạn sử dụng đến ngày hoặc sử dụng tốt nhất trước ngày. 2. Đối với thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm đã qua chiếu xạ, thực phẩm biến đổi gen, ngoài các quy định tại khoản 1 điều này còn phải tuân thủ các quy định sau đây. A. Đối với thực phẩm chức năng phải ghi cụm từ thực phẩm chức năng và không được thể hiện dưới bất kỳ hình thức nào về tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. B. Đối với phụ gia thực phẩm phải ghi cụm từ phụ gia thực phẩm và các thông tin về phạm vi, liều lượng, cách sử dụng. C. Đối với thực phẩm đã qua chiếu xạ phải ghi cụm từ thực phẩm đã qua chiếu xạ. D. Đối với một số thực phẩm biến đổi gen phải ghi cụm từ thực phẩm biến đổi gen. 3. Căn cứ điều kiện kinh tế xã hội trong từng thời kỳ, Chính phủ quy định cụ thể về ghi nhãn thực phẩm, thời hạn sử dụng thực phẩm, quy định cụ thể thực phẩm biến đổi gen phải ghi nhãn, mức tỷ lệ thành phần, thực phẩm có gen biến đổi phải ghi nhãn.
Chương 8. Kiểm nghiệm thực phẩm, phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm, phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm. Mục 1. Kiểm nghiệm thực phẩm. Điều 45. Yêu cầu đối với việc kiểm nghiệm thực phẩm. 1. Kiểm nghiệm thực phẩm được thực hiện trong các trường hợp sau đây. A. Theo yêu cầu của tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm hoặc tổ chức cá nhân khác có liên quan. B. Phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Việc kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ hoạt động quản lý nhà nước được thực hiện tại cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Quản lý ngành chỉ định. 2. Việc kiểm nghiệm thực phẩm phải đảm bảo các yêu cầu sau đây. A. Khách quan, chính xác. B. Tuân thủ các quy định về chuyên môn kỹ thuật.
Điều 46. Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm. 1. Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phải đáp ứng các điều kiện sau đây. A. Có bộ máy tổ chức và năng lực kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với cơ sở kiểm nghiệm. B. Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế. C. Đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thực hiện hoạt động chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy. 2. Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm được cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm, thu phí kiểm nghiệm và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm nghiệm do mình thực hiện. 3. Bộ trưởng Bộ Quản lý ngành quy định cụ thể điều kiện của cơ sở kiểm nghiệm quy định tại khoản 1 điều này.
Điều 47. Kiểm nghiệm phục vụ giải quyết tranh chấp về an toàn thực phẩm. 1. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng để thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm về nội dung tranh chấp. Kết quả kiểm nghiệm của cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng được sử dụng làm căn cứ giải quyết tranh chấp về an toàn thực phẩm. 2. Cơ sở kiểm nghiệm được chỉ định làm kiểm chứng là cơ sở kiểm nghiệm của nhà nước có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều 46 của luật này. 3. Bộ trưởng Bộ Quản lý ngành quy định điều kiện đối với cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng, danh mục cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng đủ điều kiện hoạt động.
Điều 48. Chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm thực phẩm. 1. Chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm thực phẩm để kiểm tra, thanh tra an toàn thực phẩm do cơ quan quyết định việc thanh tra kiểm tra chi trả. 2. Căn cứ kết quả kiểm nghiệm, cơ quan ra quyết định kiểm tra thanh tra an toàn thực phẩm, kết luận tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, thì tổ chức cá nhân đó phải hoàn trả chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm cho cơ quan kiểm tra, thanh tra. 3. Tổ chức cá nhân có yêu cầu lấy mẫu và kiểm nghiệm thực phẩm phải tự chi trả chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm. 4. Chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm trong tranh chấp khiếu nại về an toàn thực phẩm do người khởi kiện khiếu nại chi trả. Trường hợp kết quả kiểm nghiệm khẳng định tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, thì tổ chức cá nhân đó phải hoàn trả chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm an toàn thực phẩm tranh chấp cho người khởi kiện khiếu nại.
Mục 2. Phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm. Điều 49. Đối tượng phải được phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm. 1. Thực phẩm có tỷ lệ gây ngộ độc cao. 2. Thực phẩm có kết quả lấy mẫu để giám sát cho thấy tỷ lệ vi phạm các quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thực phẩm ở mức cao. 3. Môi trường cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bị nghi ngờ gây ô nhiễm. 4. Thực phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được phân tích nguy cơ theo yêu cầu quản lý.
Điều 50. Hoạt động phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm. 1. Việc phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm bao gồm các hoạt động về đánh giá, quản lý và truyền thông về nguy cơ đối với an toàn thực phẩm. 2. Việc đánh giá nguy cơ đối với an toàn thực phẩm bao gồm: A. Điều tra, xét nghiệm xác định các mối nguy đối với an toàn thực phẩm thuộc các nhóm tác nhân về vi sinh, hóa học và vật lý. B. Xác định nguy cơ của các mối nguy đối với an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe, mức độ và phạm vi ảnh hưởng của các mối nguy đối với sức khỏe cộng đồng. 3. Việc quản lý nguy cơ đối với an toàn thực phẩm bao gồm: A. Thực hiện các giải pháp hạn chế nguy cơ an toàn thực phẩm trong từng công đoạn của chuỗi cung cấp thực phẩm. B. Kiểm soát phối hợp nhằm hạn chế nguy cơ đối với an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống và các hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm khác. 4. Việc truyền thông về nguy cơ đối với an toàn thực phẩm bao gồm: A. Cung cấp thông tin về các biện pháp phòng tránh khi xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm do thực phẩm mất an toàn gây ra nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân về nguy cơ đối với an toàn thực phẩm. B. Thông báo dự báo nguy cơ đối với an toàn thực phẩm, xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo nguy cơ đối với an toàn thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm.
Điều 51. Trách nhiệm thực hiện phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm. Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức việc phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý theo quy định tại Điều 49 và Điều 50 của luật này.
Mục 3. Phòng ngừa ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm. Điều 52. Phòng ngừa ngăn chặn sự cố về an toàn thực phẩm. 1. Tổ chức cá nhân phát hiện dấu hiệu liên quan đến sự cố về an toàn thực phẩm có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Ủy ban Nhân dân địa phương nơi gần nhất hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. 2. Các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn sự cố về an toàn thực phẩm bao gồm: A. Bảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sử dụng thực phẩm. B. Giáo dục tuyên truyền phổ biến kiến thức và thực hành về an toàn thực phẩm cho tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng. C. Kiểm tra thanh tra an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm. D. Phân tích nguy cơ ô nhiễm thực phẩm. D. Điều tra khảo sát và lưu trữ các số liệu về an toàn thực phẩm. E. Lưu mẫu thực phẩm. 3. Ủy ban Nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn sự cố về an toàn thực phẩm trong phạm vi địa phương. 4. Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức thực hiện chương trình giám sát phòng ngừa, ngăn chặn sự cố an toàn thực phẩm. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn đối với những sự cố về an toàn thực phẩm ở nước ngoài có nguy cơ ảnh hưởng đến Việt Nam thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. 5. Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ ngành có liên quan xây dựng hệ thống cảnh báo sự cố an toàn thực phẩm.
Điều 53. Khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm. 1. Tổ chức cá nhân phát hiện sự cố về an toàn thực phẩm xảy ra trong nước hoặc nước ngoài nhưng có ảnh hưởng tới Việt Nam phải khai báo với cơ sở y tế, Ủy ban Nhân dân địa phương nơi gần nhất hoặc Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương để có biện pháp khắc phục kịp thời. 2. Các biện pháp khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm bao gồm: A. Phát hiện, cấp cứu, điều trị kịp thời cho người bị ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm hoặc các tình huống khác phát sinh từ thực phẩm gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người. B. Điều tra vụ ngộ độc thực phẩm, xác định nguyên nhân gây ngộ độc, bệnh truyền qua thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm gây ngộ độc, truyền bệnh. C. Đình chỉ sản xuất, kinh doanh, thu hồi và xử lý thực phẩm gây ngộ độc, truyền bệnh đang lưu thông trên thị trường. D. Thông báo ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm cho các tổ chức cá nhân có liên quan. D. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm. 3. Ủy ban dân các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm trong phạm vi địa phương. 4. Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm: A. Quy định cụ thể việc khai báo sự cố về an toàn thực phẩm. B. Chủ trì phối hợp với các bộ ngành có liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự cố về an toàn thực phẩm xảy ra ở nước ngoài có nguy cơ ảnh hưởng tới Việt Nam. 5. Tổ chức cá nhân cung cấp thực phẩm gây ngộ độc phải chịu hoàn toàn chi phí điều trị cho người bệnh ngộ độc và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về dân sự.
Mục 4. Truy xuất nguồn gốc thực phẩm thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn. Điều 54. Truy xuất nguồn gốc thực phẩm đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn. 1. Việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn do tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm thực hiện trong các trường hợp sau đây. A. Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. B. Khi phát hiện thực phẩm do mình sản xuất kinh doanh không bảo đảm an toàn. 2. Tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm thực hiện việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn phải thực hiện các việc sau đây. A. Xác định thông báo lô sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn. B. Yêu cầu các đại lý kinh doanh thực phẩm báo cáo số lượng sản phẩm của lô sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn, tồn kho thực tế và đang lưu thông trên thị trường. C. Tổng hợp báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về kế hoạch thu hồi và biện pháp xử lý. 3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện truy xuất nguồn gốc thực phẩm đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn.
Điều 55. Thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn. 1. Thực phẩm phải được thu hồi trong các trường hợp sau đây. A. Thực phẩm hết thời hạn sử dụng mà vẫn bán trên thị trường. B. Thực phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. C. Thực phẩm là sản phẩm công nghệ mới chưa được phép lưu hành. D. Thực phẩm bị hư hỏng trong quá trình bảo quản, vận chuyển, kinh doanh. D. Thực phẩm có chất cấm sử dụng hoặc xuất hiện tác nhân gây ô nhiễm vượt mức giới hạn quy định. E. Thực phẩm nhập khẩu bị cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu, nước khác hoặc tổ chức quốc tế thông báo có chứa tác nhân gây ô nhiễm, gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người. 2. Thực phẩm không đảm bảo an toàn kỹ thuật bị thu hồi theo các hình thức sau đây. A. Thu hồi tự nguyện do tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm tự thực hiện. B. Thu hồi bắt buộc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu đối với tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn. 3. Các hình thức xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn bao gồm: A. Khắc phục lỗi của sản phẩm, lỗi ghi nhãn. B. Chuyển mục đích sử dụng. C. Tái xuất. D. Tiêu hủy. 4. Tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn có trách nhiệm công bố thông tin về sản phẩm bị thu hồi và trách nhiệm thu hồi, xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn trong thời hạn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, chịu mọi chi phí trong việc thu hồi, xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn. Trong trường hợp quá thời hạn thu hồi mà tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm không thực hiện việc thu hồi, bị cưỡng chế thu hồi theo quy định của pháp luật. 5. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm: A. Căn cứ vào mức độ vi phạm về điều kiện đảm bảo an toàn, quyết định việc thu hồi, xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn, thời hạn hoàn thành việc thu hồi, xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn. B. Kiểm tra việc thu hồi thực phẩm không đảm bảo an toàn. C. Xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm theo thẩm quyền do pháp luật quy định. D. Trong trường hợp thực phẩm có nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng hoặc các trường hợp khẩn cấp khác, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trực tiếp tổ chức thu hồi, xử lý thực phẩm và yêu cầu tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn thanh toán chi phí cho việc thu hồi, xử lý thực phẩm. 6. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể việc thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không đảm bảo an toàn thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm? Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm? Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan kính chào quý khách. Công ty xin trân trọng thông báo tới quý khách, để phục vụ tốt hơn nhu cầu di chuyển của quý khách, Hà Lan Limousine mở lộ trình mới, tuyến xe hợp đồng chất lượng cao, trung tâm thành phố Thái Nguyên, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Cụ thể, xe xuất phát từ khách sạn Thái Nguyên, đường Cách mạng tháng 8, gang thép, nút giao sông Công, cao tốc, sân bay Nội Bài, cầu Nhật Tân, đường vành đai 2, Đại học Giao thông Vận tải, đường Láng, ngã tư Sở, Royal City, Nguyễn Trãi, đường Trần Phú, đường Phùng Hưng, bệnh viện Quân y 103, khu đô thị Sala, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Tổng đài tư vấn hợp đồng nhận khách du lịch 1900 0092 hoặc 02803 737373. Thời gian phục vụ từ 5 giờ sáng đến 21 giờ tối hàng ngày. Tần suất 30 phút một chuyến. Chúng tôi áp dụng chương trình khuyến mại trong tháng đầu khai trương, giảm trừ 20.000 đồng bình quân một người một chuyến. Hà Lan Limousine, xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian, an toàn, hiệu quả.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng Tiến Dũng. Chương trình có sử dụng tin bài từ nguồn trang thông tin điện tử tiengchuong.vn, báo Pháp luật. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử đài ttth thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.